thọ cảm giác nó có phải là mình không. Nếu mà cảm giác là mình thì lúc đó mình biết, thì biết là cái gì. Ví dụ như như mình cảm thấy đau, mình cho đau đó là mình, thì lúc mà mình không cảm thấy đau á, mình biết á, thì cái biết đâu phải là mình, thấy không? Thành ra cái thọ nó chỉ nó không phải là mình, thấy không? Rồi tưởng cũng phải là mình. Bây giờ như mình thọ cảm giác mình sung sướng, mình cho cảm sướng là mình, thì lúc bây giờ mình không có thọ gì hết, mình có suy nghĩ, mình nhớ tưởng đến việc gì đó, thì cái suy nghĩ đó, nếu mình cho thọ là mình thì cái suy nghĩ đó phải là mình. Thành ra trong năm cái sắc á, cái thân cũng phải là mình, cái thọ ha, nó cũng phải là mình, bởi vì nó là mình rồi thì mấy cái kia không phải là mình, cái tưởng là cái suy nghĩ cũng không phải là mình. Bởi vì cái suy nghĩ là mình á, thì cái thọ không phải là mình, mà lúc đó thì mình thấy đau, mình cho là tôi đau, thấy không? Hành tức là những cái tâm hành bắt đầu xuất hiện, chẳng hạn là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm luôn lừa gạt người ta, tâm này tâm kia. Là nếu mình lúc mình tham, mình cho cái mình đó là tôi, mình cảm thấy là tôi tham, tôi thích, mình cho cái đó là tôi, là mình, thì lúc mình sân lên thì không phải là tham nữa, vì là cái tham đó là mình là cập, là tại vì lúc đó tôi là sân. Thành ra hành gọi là mình cũng cập, mà thức là cái biết đó là mình cũng cập. Thì trong này nói rằng là con người ta thì cấu tạo bởi ngũ ấm là thất tọa tưởng hành thức, mà xét có từng ấm á chỉ ra đó thì không có một cái ấm sắc nè, cái ấm nào cũng là mình hết á. Ví dụ như là cho sắc thân là mình thì bây giờ như chẳng hạn như diễn cái tình cảm như là thọ tưởng hành thức á, thì nó là cái gì? Thành ra cho từng cái mình cho nó là mình thì trật, nó không trúng. Nó là chấp, đầu tiên là chấp là từng cái, là từng cái, từng ngũ ấm là ngã thì cũng không trúng. Bây giờ người ta mới chấp thủ là tất cả năm cái hợp lại thành ngã. Thí dụ như giờ tôi nói là tôi là gồm có sắc, tôi tưởng, hình thức, chứ không phải là tôi là sắc không, họ không, tưởng không, hành không, thức không. Mà tôi thì mấy ông tổ cũng nói là nói gì cũng không trúng. Không trúng á, vì cho những cái mà không phải là ngã ha, mà hợp lại thành ngã đó. Ví dụ như bây giờ mình cho không phải những cái phải là ngã sắc, mình hồi nãy mình xác nhận là không phải là ngã, thọ hồi nãy là không phải là ngã ha, tưởng là ngoại không phải là ngã, hành là ngoại không phải là ngã, thức là ngoại không phải là ngã. Bây giờ mình cho là năm cái không phải là ngã hợp lại thành ngã thì người ta chấp cái gì, thấy không? Thì ông tổ nói nếu mà cho những cái không phải là ngã mà hợp lại thành ngã thì cái bàn cũng không phải là ngã, cái ghế cũng không phải là ngã. Tại sao cái bàn với cái ghế cộng là không phải là ngã? Vậy là chắc rằng những cái không phải là ngã mà hợp là ngã là cũng trật. Cái này đó là gọi là học theo cái này gọi là thể không quán, tức là quán tức không quán, chứ tức không quán tức là phân tích một cái vật để mình thấy rằng cái vật đó nó không có thể tồn tại được. Nhưng mà mình thường nói là con người ta cũng tạo bên ngũ ấm, bây giờ mới là phân tích ngũ ấm ra, coi con người ta nằm ở đâu, thì hoặc là con người ta chỉ có trong ngũ ấm, hoặc là người ta một trong ngũ ấm, hay là con người ta không ở trong ngũ ấm. Con người ta mà không trong ngũ ấm thì vô lý, tại vì mình nói là con người ta cấu tạo bên ngũ ấm, thấy không? Bây giờ mình nói là thì con người ta là ngoài ngũ ấm mà có, thì cái chuyện này vô lý. Con người ta ngoài ngũ ấm mà có thì cứ nghĩa là cái bàn cũng là con người ta, cái ghế cũng là người ta, mặt trời cũng là người ta, thì cái chuyện nó trật, thấy không? Bây giờ mình nói là con người ta ngoài ngũ ấm mà có là trật, thì con người ta là cấu tạo bởi ngũ ấm. Giờ trong cái cấu tạo ngũ ấm mình mới tách phân tách ngũ ấm ra mình coi cái nào là người ta, thì cái sắc không phải là người ta, thấy không? Rồi cái thọ cũng phải là người ta, rồi tưởng cũng phải người ta, thích cũng phải người ta, thì nghĩa là trong năm cái ngũ ấm nó tìm từng ấm một, không thấy con người ta xuất hiện ở đâu, thấy không? Thì bây giờ người ta mới cho rằng là vậy con người ta tìm từng ngũ ấm không có người ta, vậy là con người ta là tổng thể ngũ ấm, thấy không? Thì trong cái mấy ông tổ ông mới phân tích, ông nói rằng là từng ấm một không phải là người ta, mà những cái không phải là con là ngã là ta, mà bây giờ những cái không phải là ta, mà bây giờ cho những cái cộng những cái không phải là ta cộng lại là ta, thì cái chuyện đó là cái chuyện hoàn toàn là khó thể chấp nhận, là bởi vì những cái không phải là ta mà cộng lại là ta đó, thì cái chuyện đó nó sẽ thành ra lộn xộn điên đảo. Vậy thì cái nhà không phải là ta, thấy không? Thì cái nhà nó cũng có thể mỗi giờ chẳng hạn như sắc không phải là ta, bây giờ sắc thọ tưởng hành thức, những cái không phải là ta mà cộng lại thành ta, thì bây giờ cái nhà, cái cây, cái sân nó không phải là ta, bây giờ nó cộng lại thì bắt buộc cũng phải là ta. Tại mình cho những cái không phải là ngã có thể cộng lại thành ngã, thì thành ra nó ngủ lắm ha. Mình cộng năm cái là thành ra cái ngã cũng là một cái vô lý nè. Đầu tiên là cái thể phân tích là vậy đó, tức là mình phân tích ha, cái phân tích này là phân tích để nói cái vô ngã của một cái sinh vật ha. Còn thường mà cái vô cái pháp không của một vật cũng nó cũng không giống hịch gì thôi, thấy không? Cái hàng như bây giờ mình có cái thí dụ như mình có cái thân đi, cái thân mình nó là một sắc chất á, như dễ thấy nhất á. Bây giờ cho cái gì là thân, bây giờ mình chỉ cái tay, nhưng mà nói cái tay là thân à, chỉ cái tay là thân thì trúng không? Không phải, nó là cái tay thì nó không phải là thân, thấy không? Giờ chỉ cái mắt, nó cái mắt là thân, thấy không? À, thì con mắt chỉ vô đúng là thân không? Nó không phải, mình chỉ vô ngay cái mắt thì nó là con mắt chứ không là thân. Toàn trong cái thân thì mình chỉ, lúc thì mình chỉ vô cái bụng, lúc mình chỉ vô cái tóc, hay mình chỉ vô cái áo, hay mình chỉ vô cái chân, hay là mình chỉ cái lưng, chỉ vô đâu á thì người ta nói cái này là cái lưng chứ không phải là cái thân, thấy không? Thì trong cái thân mà chỉ từng bộ phận ra thì không thấy bộ phận nào là thân hết. À, bây giờ chỉ cái ghế ngoài thân mình nó cho là thân thì thấy cần vô lý hơn nữa. Bây giờ chỉ cái trong thân cho là thân thì mình thấy vô lý, là chỉ những cái trong thân không thấy cái nào là thân, nó chỉ là cái tai, con mắt, lỗ mũi, cái miệng, thấy không? Chỉ ở đâu chứ không, người ta đâu có thấy là thân đâu, thấy không? Thì bây giờ người ta có nhiều ngoại đạo nói bây giờ chỉ không phải thân, tôi chỉ cái ngoài thân thì có thể là thân, chỉ cái bàn cái ghế thì cái chuyện cần vô lý nữa, cái chuyện đó không phải là thân, thì chỉ còn một cái cuối cùng thôi là cho tất cả hợp lại là thân, thấy không? Như con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi cái lưng, cái bụng, rồi da, lông, tóc gì đó cộng lại thành thân đó. Thì Phật đã nói rằng là cái chuyện đó là một cái chuyện điên đảo, là bởi vì con mắt không phải là thân, cái tai không phải là thân, cái miệng không phải là thân, cái bàn không phải là thân, cái ghế không phải là thân à, mà những cái không phải là thân có thể cộng lại là thân á, thì tất cả cái bàn, cái ghế, cái thân, mắt, lỗ tai nó cộng lại thành cái thân, cái chuyện vô lý, bởi vì trong thân nó không có con mắt, cái bàn, cái tai, cái mũi, vì cái thân nó tồn tại ở chỗ nào à, thì bởi vì trong kinh sau khi đi cái tích tức là phân tích để thấy cái không á, thì mới quán xét ra thì không có một cái pháp nào hết, bởi vì chỉ ra không có tìm được. Bây giờ mình muốn tìm được thì mình phải dùng cái quán sát, nghe không? Giờ tôi tìm mà tôi muốn tìm cái bàn cái ghế, tôi phải dùng con mắt tôi quán sát, tôi thấy xuất hiện à, tôi sờ được đó, tôi nắm được nó cái gì đó, để quán sát xuất hiện. Bây giờ tôi mà thấy, mà sau khi thấy rồi tôi phân tích ra, tôi thấy càng lúc càng rõ, chứ tôi lại gần tôi phân tích kỹ tôi thấy càng rõ, thì cái này á càng lại gần càng chia chẻ ra phân tích thì thấy nó càng thật à. Vậy thì bản chất cái ngã theo mà ngủ ấm á, mình đem phân tích ra thì cái ngã nó không có, cái ngã không có, cái ngã không có, rồi cái gì cũng không có, cái ngã không có, rồi một tất cả những cái pháp chẳng hạn như mình nói cái thân nó là một pháp, nó thuộc về sắc pháp, nên mình phân tích ra nó cũng có, như là như sắc pháp á, chẳng hạn như trong sắc thọ tưởng hành thức, cái sắc pháp mình phân tích riêng của sắc pháp nó cũng không có nữa, trong khi nó là sắc thọ tưởng hành thức, sắc tức thì không là gì đó, thấy không? Đầu tiên mình cho rằng là nó cấu tạo bởi năm cái nữa ngủ ấm nha. Nhưng bây giờ mình lấy ngủ ấm ra mà mình phân tích từ cái thì cái nào cũng không có trơn á. Ví dụ nó nãy cái thân mình nó cái sắc cho dễ thấy, thực sự nó cũng không có nha. Thì ở đây á, là phân tích bằng cái phân tích để cho thấy được bằng chất lượng vô ngã là một cái pháp, nó không có cái tự tánh đặc biệt, nó gọi là cái bản ngã riêng biệt. Đối với con người đó, vô ngã tức là nghĩa là không có cái tự thể của con người ta à, còn đối với cái pháp đó, là nó không có một cái pháp nào hết trơn đó, đặc biệt hết, là một cái pháp bản chất nó vô tự tánh, nên là nó không có cái tánh đặc biệt. Vô tự tánh là gì? Thí dụ như mình nói cái bàn hay cái pháp nó có tánh, tức là nó cái bàn là mình sẽ tưởng tượng ra cái bàn nó như vậy, nó có tánh cứng, nó có tánh như thế nào, nó có góc, có cạnh gì à, nhưng mà trong kinh nó nói là bản chất nó phân tích ra thì nó không có cái tánh nào đặc biệt hết, bởi vì bản chất là tất cả nó không có, nó không có thật, nó không đặt được gọi là vô ngã. Cái vô ngã không có nghĩa là chỉ có cái bản ngã không, vô nghĩa ngã nó có nghĩa là một cái pháp không có tự tánh. Nó tự tánh chẳng hạn như bây giờ mình nói là con người ta nó có cái tánh con người, nó có tướng cái tánh của con người. Đây là nói con người là mình hiểu là con người, nhưng mà Phật Độ nói là con người nó cấu tạo là mình bởi ngũ ấm. Mà xét ra thì ngũ ấm không phải là con người. Mà xét ra năm ấm nó cộng lại cũng không phải là con người. Mà xét ra ngoài ngũ ấm cũng không phải là con người, vì con người tìm được ở chỗ nào? Bằng sự quan sát, bằng sự phân tích không có tìm được. Thấy không? Đó. Thành ra muốn học vô ngã đó, là thường thường cái dễ nhất, cái thường thường người ta dễ học nhất là cái phân tích. Là cứ ngồi phân tích là gì tôi phân tích cái này, gì tôi phân tích cái cách xét này, gì chỉ đâu, chỉ đây, nó là cái họ cái xét thì cái này không phải, là cái xét, cái này là cái vỏ xét, giờ chỉ đâu, chỉ đây, chỉ lưng, chỉ đây cạnh, giờ muốn chỉ đâu không chỉ được. Bây giờ chỉ ở trong, chỉ trong cái này, chỉ trong này là cái băng, rồi chỉ cái này là cái lê bò, không có cái nào là cái xét đó. Giờ không có cái xét thì nói là chỉ tùm lum cái này không phải cái xét, thì mới nói rằng à tôi chỉ cái này không phải cái xét, nên tôi chỉ ngoài cái xét là cái xét thì còn vô lý nữa, thấy không? Bây giờ không có được nữa thì bây giờ nói sao, nói gì tôi nói rằng à những cái không phải cái xét này, đây này rồi tất cả cái này cấu thành cái xét, thì cũng nói là cái lối nói gì không được, là tất cả những cái thành phần này không phải là cái xét, nó không thể nào nó tạo thành cái xét được. Bởi vì nếu những thành phần mà không phải là cái xét mà cấu tạo lại thành một cái xét, thì cái bàn, cái ghế, cái đôi dép gì cũng phải cấu tạo thành cái xét, mà cái đó không có xảy ra. Thành ra cái chắc mình đã là cái chắc cuối cùng là dập cái này, chắc cái này nó tồn tại. Tại sao người ta chắc vậy? Tại sao người ta chắc vậy? Vì người ta trong cuộc đời nó có cái gì thật, vì pháp này nó không có, như cái xét nó không có, tại sao trong tâm mình nó có hoài, là tại sao vậy? Con người nó không có, tại sao trong tâm mình nó có hoài, là tại sao? Nó có cái gì?
Tướng
à, nó có cái hình tướng, như hình tướng đó nó chỉ có trên cái tên thôi, cái cassette nó không có thật, bởi vì mình tìm hoài nó không có, nhưng mà mình có một cái tên là cassette ha. À, bởi vì khi mà con người ta bắt đầu nó điên đảo rồi, nó mới chấp nhận ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ là không, cái diễn tả một cái bất pháp không thành một pháp có, bởi vì tất cả các không cuối cùng nó mới thành ra một cái có. Ngài Đức An là có thiệt hay không? Nhưng là không có. Đức là mình chỉ gì mà Đức là cũng như con người ta thôi, à, chỉ cái đầu Đức A Di Đà, cái tay Đức A Di Đà, cái gì Đức là mình chỉ ra thì không phải Đức A Di Đà, vì Đức là rằng là không có. Nhưng mà tại sao là mình lại mình linh, mình vẫn A Phê, vẫn linh hiển, là lý do là có cái tên Đức A Di Đà. Cái tên Đức A Di Đà này là cái do cái tâm nó chắc, ngay như cái tâm nó chắc rằng là nó chắc là cái cách xét là như thế này rồi những cái này như vậy. Ha, cái tâm nó chắc như vậy, để nó cho rằng là cái nào giống như vậy, một hình tướng rõ ràng nhất, bất định như vậy, nó không dở, nó không lệ thuộc, nó không gì hết, nó là một cái, nó gọi là cái cassette, là cái tâm nó chắc. Thì cái tâm nó khởi một cái tướng nó chắc vậy đó, là cái tướng đó nó gọi là tướng nhìn tự tướng. Nhìn tự tướng đó là cái tướng điên đảo, do cái tâm vọng chắc khởi hiện ra, và bắt đầu cho nó là cái thực thể, nó không lệ thuộc cái gì hết. Nhưng mà giờ mình phân tích ra, cái này nó lại thuộc cái bên này, lại thuộc bên mặt trái, mặt phải, lại thuộc cái lê bồ, lại thuộc cái băng cách xét, lại thuộc cái tâm từ ở trong, lại thuộc hết. Nhưng mà cái tâm mình khi nó cho cái xét đó, là nó cho nó dùng nó cách xét, là nó nghĩ là cái này nó hiển ra, nó không có lệ thuộc. Ha, chẳng như mình cho cái nhà, là ví dụ như cái nhà là không lệ thuộc, nhưng mà cái nhà nó không, nó hoàn toàn nó không phải là cái nhà. Tìm cái nhà nó không có ra, từ nhà nó ra chỉ đâu thì là cái kiến, cái cột, cái bàn, cái ghế, cái giường, cái gì thì không, à không có là cái nhà. Chỉ lên nóc nhà thì chỉ ở đâu thì quý vị nó chỉ cái này thì cái nhà nè, đâu phải cái sổ vô gì. À, tìm bản chất cái nhà nó không có, chỉ có thấy những thành phần của cái nhà, thấy không? Đó, bây giờ trong cái thành phần cái nhà, bây giờ mình nói rằng tìm cái chỉ thôi, cái nhà mà không có nữa, bây giờ nói rằng là tổng góp hết tất cả những cái gì của trong cái nhà mà là cái nhà, thì cái chuyện đó lại càng vô lý nữa. Bởi vì những cái đó không phải là cả nhà, mà tổng cần cả nhà. Bây giờ cho hẳn giờ tôi cũng giật một đống là cũng cửa, cũng sổ, cũng kèo, cũng khiết, thì tùm lum tùm la giật đống đó. Ừ, cái gì gọi là cái gì? Thì cái nói là đống rác chứ, nó là cái gì đâu phải là cái nhà. Nó cũng đầy đủ rồi á. Giờ mình cho rằng là giờ tôi chỉ cái cửa sổ, rồi tôi chỉ cái nhà, nhưng mà chỉ cái sổ, thì cái gì nói là cái cửa sổ, tôi chỉ cái tường, cái gì nói cái tường, tôi chỉ cái tầng, cái gì nói cái tầng, tôi chỉ cái máy, cái gì nói cái máy, không do cái nhà. Vì nhưng mà tâm mình chấp có cái nhà, tức là gồm có cửa sổ, tầng, mái, cửa. Ok, giờ tôi nói được, nếu chấp như vậy phải không? Tôi đem cái cửa sổ tôi để ra ngoài, tôi đem cái tầng tháo ra tôi để ra ngoài, tôi đem cái mái tôi để ra ngoài, để em đóng vậy đó. Rồi rõ cái gì, cái nhà đó phải không? Quý vị nó cho cái đó là cái nhà vậy, thì quý vị nói là không phải, cái đó phải cái nhà. Cái này là cái gì? Cái này là một cái đống đá, đống sờn, để đó, không ai cho cái nhà đó. Vì thật sự á, những cái không phải cái nhà không thể nào tạo thành cái nhà được. Do cái nhà tại sao nó có trong cái tâm của mình, nó ta có trong cái tâm mình là tại gì? Nó có trong một cái hình thức, nó gọi là chấp trong danh tự. Nó phải có một hình tướng như vậy, nó có một cái như vậy, hình thể như vậy, rồi mình cho nó là cái nhà. Và khi mình nói là cái nhà thì tâm người nào cũng giống nhau một hình tướng như vậy hết. Nhưng mà hình tướng như vậy giống hoàn toàn với nhau hay không thì hoàn toàn không ai giống ai hết. Thì người này cái nhà nhỏ, người cái nhà lớn, người cái nhà là cái villa, người cái nhà cái kia. Thì bởi vì cái tâm chấp mọi thứ mọi khác nên hình tướng nó sai biệt, nó không có trúng. Rồi mình cho cái nhà là một cái gì độc lập, độc lập với tất cả những cái khác thì không được. Bởi vì ông Phật nói là tất cả các pháp sở dĩ nó không có thật là bởi vì tại sao nó lại thuộc. Nó lệ thuộc là gì? Chẳng hạn như bây giờ nó lệ thuộc cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái gì gì đó, nó lệ thuộc tất cả những cái pháp như vậy thì bản chất nó không có thật, nó là những cái gì lệ thuộc thôi, nó không có gì thật hết trơn á, thấy không? Mà phân tích cái lệ thuộc nó ra nữa, chẳng hạn như bây giờ phân tích cái cửa thì cái cửa là cái kiến này kia nó cũng có thật, vì nó cũng để kiến, để cây, để khung, để tùm lum ra bằng gỗ để đóng nó thì không ai gọi là cửa. Thì phân tích từ cái rồi phân tích tới càng dần nhỏ nhỏ thì thấy cuối cùng không có cái gì có thật hết trơn á. Nếu mà không có gì có thật hết trơn mà tạo thành cái nhà thì cái chuyện vô lý. Vì cái nhà bản chất nó là gì? Trên nguyên tắc về cái dạng pháp học thì phân tích đó, rồi là tích không quán thì cái nhà nó là không, nó không có, nghe không? Cái nhà không có. Nhưng mà để cho thế tục đế nó hoạt động được, đây là nó nói về cái chân đế. Cái nhìn của mình theo lớp phân tích là cái nhìn theo sự thật. Chân đế là cái gì? Là nhìn theo một cái sự chân lý có thật mà theo Phật, cái là cách cho Phật hướng dẫn cho mình, thấy không? Mà Phật nói tại sao mình chấp nhận có là tại vì trong tâm mình nó có cái nghiệp nó chấp vô. Vì cái Phật nói là chấp đó là tại vì có cái ta có cái tâm, nó gọi là tham, tâm sân, tâm si, nó muốn cho có một cái gì nó thường trụ để hưởng dụng vô, nó cái nghiệp. Như là do bây giờ mình có cái nghiệp, mình là cái nghiệp tham, thấy cái vật, cái pháp mình muốn hưởng nó thì đương nhiên phải cho nó có để mình hưởng, thấy không? À, còn cái người mà tu hành hoài, họ quán không hoài đó, tự nhiên họ thành tựu được cái pháp không thì họ thấy gì cũng không á. Các vị Bồ Tát, chư Phật thấy các pháp giống mình không thì họ nói là họ thấy trong cái chân lý, họ thấy các pháp nó là không, nó không có thật. Nó không có thật có nghĩa là không phải, có nghĩa là nó không tồn tại nha. Nó cũng cái tồn tại, nó là tồn tại trên danh từ, tức là nó có một cái danh từ, tức là trong cái thật Phật pháp, biết tất cả các pháp, tức là biết được cái pháp chân đế và biết pháp của chúng sanh. Tức là Phật vẫn thấy giống chúng sanh thấy, nên là biết được cái pháp của chúng sanh. Tức là chúng sanh thấy con người, Phật cũng thấy con người, nhưng mà tâm của Phật biết là con người nó không thật. Còn chúng sanh thấy là con người là một cái gì thật, một sinh vật có thật. Hay nó có một cái tâm và nó có một cái thân. Cái tâm đó nó là gọi là thọ tưởng hành thức, và cái thân đó nó gọi là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó gọi là sắc pháp hay là tứ đại. Cái này là gì? Là con người ta luôn luôn là cho như vậy. Và con người ta cho rằng là cái tổng hợp đó nó có cái tên đó nó gọi là thân. Như Phật nói là cái tổng hợp đó thực sự nó có đó, nó có là như nó có như nhân duyên kết hợp mà thành. Mà trong nhân duyên từ sắc nha na một nó thay đổi, nên cái con người nó thay đổi từ sắc na một. Cái như đống gạch, đống gỗ, đống lá cũng mua gì để cái đó vậy đó. Thì ngày hôm trước thì nó là một cái đống cây, đống gỗ. Ngày hôm sau khi thợ dựng lên rồi cũng như cây gỗ đó, mà cuối cùng nó thành cái nhà, thấy không? Thì từng sát na một, từng giờ phút một mà cũng bao nhiêu vật đó, mà lúc thành cái nhà, lúc thành đám cây, ha, lúc thành hàng rào, ha, lúc thành cái gì đó mình có thể mình không biết được, thấy không? Tùy theo cái nhu cầu, vì cũng có bao nhiêu cây gỗ dán ngói gạch xi măng gì thôi, nhưng mà lúc thì thành cái này, lúc thì thành cái khác, lúc thành cái hồ, lúc thành cái kia, chứ không có nhất định phải làm cái nhà. Mình chắc vô, mình cho rằng tại mình thấy chỉ có cái nào có sắc tỏ thành tướng là cho là cái nhà. Hay là sắc đó là con người, cho là chúng sanh, cho là con vật, là tùy theo cái quan niệm của mình. Bây giờ mình cho sắc như là thế đó, thọ là thế đó, tưởng là thế đó, hành là thế đó, thức là thế đó, thì cho là con mèo, ví dụ như vậy, thấy không? Đó. Cho không biết rằng là tất cả bản chất sắc nó cũng không, thọ nó cũng không, tưởng nó cũng không. Nếu mà phân tích đó, đưa ra tập phân tích, thì cuối cùng tất cả ngũ ám nó đều là không, nghĩa là nó vô ngã. Vô ngã đây tức là nó không có một cái bản ngã đặc biệt, nó chỉ là ngũ ấm thôi, nó không có là cái bản ngã đặc biệt. Mình cũng cấu tạo bằng ngũ ấm đó, mình cũng biết suy nghĩ, mình cũng biết đau đớn, mình cũng biết tưởng tượng, mình cũng biết tạo tác về các nghiệp, hạnh nghiệp tức là tâm hành, rồi mình cũng có cái sắc thân, nhưng mà do cái đó thì mình cho rằng tôi một cái gì đang tồn tại, Bởi vì nếu tôi có cảm giác đau, tôi nghĩ tôi đang một cái sự đau tồn tại, tôi đang tồn tại, ha, tôi có cảm giác nhận biết thì cho tôi cho cái tôi là nhận tồn tại, nhưng mà khi mà tôi cho như vậy đó là tôi đang chắc một cái, thành ra trong người tôi có bao nhiêu cái tôi. Nếu cho cả ngũ uẩn là tôi thì tôi còn lúc có năm cái tôi, một cái tôi thuộc về sắc, ha, một cái tôi thuộc là thọ, một cái tôi thuộc là tưởng, một cái tôi thuộc hành, một cái thức. Thì một con người bây giờ mình chấp nhận mình là năm người là đúng không, thì thật đó là tập mình chỉ có một thôi, sao là năm được, phải không? Vậy cho từng cái là mình là tập. Giờ cái nói là cả năm cái đều là mình hết thì cái là đông chấp nhận rồi, bây giờ nói là tổng hợp năm cái mới là mình thì thật nó cũng tập luôn. Thì năm cái đó nó không có đặc tính, nó không giống nhau mà làm sao là mình được. Con tôi chẳng hạn, như tôi phải có một cái tánh gì đặc biệt, nó phải khác chứ người khác chứ, bây giờ người nào cũng có năm cái đó hết, thấy không? Tôi cũng năm cái đó thì vậy là năm, nếu mình năm cái đó mà nó là tôi thì người khác cũng năm cái đó thì người khác cũng là tôi sao? Vậy là như mình chỉ đóng gạch, mình nói là đóng bàn này cái nhà, vậy thì đóng gạch này nữa mà làm cái hồ thì cái hồ tức là cái nhà gì nữa, thấy không? Nó cũng tạo như là gạch ngói đá gì, hay là cái hồ này này tôi làm một cái chuồng, chuồng trâu chuồng bò vậy đó, rồi chẳng hạn như giờ nói cái chuồng trâu chuồng bò là cái nhà, hay là nguyên đóng gạch nó tôi để trong kho, thấy không? Nó làm một cái gọi là vật liệu, rồi tôi nói là mấy cái này là cái nhà thì không ai chấp nhận được, thấy không? Thành ra nói rằng là cũng bao nhiêu sắc thọ tưởng hành thức là cái nhà là tôi thì người ta cũng là tôi, tại vì người ta cũng sắc thọ tưởng hành thức, thấy không? Nhưng mà người ta sao gọi là tôi được? Thành ra cái tôi nó chỉ là một cái nhân duyên nào đó lúc nó kết hợp lại, nó kết hợp lại ha, đó rồi mình chắc vô thì mình cho nó là tôi. Cái đó Phật nói là cái điên đảo. Thành ra khi nào có dạt đạt cái vô ngã rồi đó, vượt qua tới cái vô ngã rồi đó, thì tâm mình với tâm chúng sanh tự nhiên nó thống nhất bình đẳng nha, mình không thấy chúng sanh khác biệt mình nữa. Và tại vì mình thấy nó chỉ là cái ngã thôi, cũng như cái đống sà bần đó thôi, mình thấy có bao nhiêu thôi, thấy không? Đó. Nhưng mà tại vì mình thấy có bao nhiêu đó, nhưng mà bao nhiêu đó nó có thể dựng được cái nhà, nó có thể dựng được cái kho, nó có thể dựng được cái hồ, nó có thể dựng được cái gì tùy theo. Thành ra chúng sanh nào mình thấy cũng ngang nhau hết, nó không có sự phân biệt. Những người mà đạt được cái vô ngã, họ nhìn được cái tâm cái không, cái ngã không, họ nên thấy tất cả chúng sanh đều giống nhau một cái là bản chất là không. Do nhân duyên, đầy đủ nhân duyên của ngũ ấm kết hợp lên mà thành, thì cái thành đó gọi là cái ngã. Cái ngã nó chỉ có cái tên, thực sự là nó không có cái ngã mà nó chỉ có ngũ ấm, thấy không? Đó, mà ngũ ấm này á là nó kết hợp từng lúc, vì nó mỗi khác nhau, mỗi ấm từng lúc nó khác nhau chứ không phải nó giống nhau. Bởi vì cái ngũ ấm này chẳng hạn sắc tỏ nữa, lúc này nó kết như thế này, năm sau bắt đầu là nó là khác, hay một phút sau nó khác, và cái ngã từng phút nó vừa đổi, mà cái ngã từng phút vừa đổi vậy thì sao? Cái ngã nó có không? Cái ngã nó không có. Bởi vì chẳng hạn như tôi là, ví dụ như tôi là A thì tôi không thể là B, thấy không? Ví dụ tôi là anh Xoài thì anh Xoài không có thể gọi là anh Mít được, thấy không? Nhưng mà trong cái ngã đó, cái xoài chẳng hạn, xoài thì cũng gồm có sắc tỏ tưởng thức của xoài ngay trong phút A qua tới giờ phút B thì sắc của anh xoài cũng biến khác, thấy không? Thọ nó cũng khác, tưởng nó cũng khác, hành nó cũng khác, thức nó cũng khác. Vì hai cái lúc mà xoài lúc 1 và xoài của lần lúc 2 thì hai lúc đó không giống nhau. Nếu không giống nhau mình gọi là cùng xoài thì cái tiếng đó là mình vô minh. Thì Phật nói là trong mắt Phật nhìn á thì Phật thấy chỉ có là nhân duyên kết hợp mà thành ra một cái dạng nào đó, tạm gọi là xoài lúc đó, thấy không? Rồi cái sau đó một giây thì là một cái gì đó, không phải là xoài nữa, mà người gọi là xoài hai đi cho nó phân biệt đó, nó xuất hiện. Thì so cái sau đó một giây mà nói là gọi khó thấy, dạng như là sau một năm nha, thì một đứa bé như thế này nó đã thành một đứa bé khác, cái lối suy nghĩ cũng khác, cái cơ thể nó cũng khác, cái gì nó cũng khác hết trơn á. Những cái tâm của mình thì mình vẫn cho nó là một. Cái tâm đó nó là điên đảo, không thể đúng thấy đúng chân lý. Thực sự là cái đứa bé năm mới sanh và đứa bé sau đó 3 năm là hoàn toàn là hai người nó khác nhau. Bởi vì sắc tỏ hình tưởng hình thức khác hết. Cái lối suy nghĩ nó cũng khác, cái lối tưởng tượng nó khác, là nó đẻ nó không biết gì hết. Cái lối nhận thức nó cũng khác, tâm tham sân si nó cũng khác, sắc thân nó cũng khác. Tìm được cái nào của anh cái đứa bé mà đứa xoài hồi nó mới sanh, nhưng sau đó đứa bé xoài 3 năm tìm không ra. Nhưng mà cái tâm của mình thì mình cho nó là một cái gì nó là xoài, nó cho là có tên xoài, nó chỉ có một cái tên xoài duy nhất thôi, hay không có tên xoài duy nhất thôi. Mình chắc là cái danh tự đó, vì mình chắc là danh tự cái xoài duy nhất đó, nên mình cho nó là biến bất biến suy dịch. Nhưng mà nếu phân tích ra tích ra thì càng lúc là con sòi này nó sẽ dịch, nó đổi không à. Thấy không? Thành ra trong kinh nó nói rằng là cái hữu ấm vô nhận không có ngã, nó không có một cái bản tánh đặc biệt. À, nhưng mà nó có một cái này nó luôn luôn là nó không có thay đổi, nó gọi là cái tên. Cái tên này do chúng sanh vì nghiệp, vì tham sân si, vì tất cả kia mà đặt ra để tham chấp vào đó, để nương vào đó mà cái tâm nó hoạt động. Cái tâm mình nó không có một cái danh từ nó hoạt động không được. Thấy không? Bây giờ nương vào đó hoạt động, mà khi mà nó khởi lên cái gì, nó gọi là khởi danh tự tướng. À, khởi ngôn thuyết tướng. Khi mà nương vào đó hoạt động á thì nó thành nó vọng tưởng điện não, bởi vì thấy chân lý trật. Thấy cho một cái gì nó tồn tại, nó thường trụ mà nó không phải là không, thì tập tại vì tìm thật cái đó nó không có. Thành ra bây giờ đầu tiên đó, ví dụ như cái đầu tiên đó, chẳng hạn như bây giờ mình nhìn con người, mình thấy là sắc tên tướng nó không có rồi, thì bây giờ mình nhìn qua cái sắc thì sắc nó cũng không có. Nhìn cái thọ ha, thì bây giờ chẳng hạn như giờ đau ở tay thì không có nghĩa là đau ở chân, thấy không? Đó. Thì cái thọ ở tay nó không nghĩa là cái thọ ở chân, nó không có nghĩa là thọ có đau bao tử ha, hay là cái sự hạnh phúc ở ngoài nào người ta nói gì mình vui trong tâm, mình nghe qua lỗ tai mình hạnh phúc. Tại sao là thì tìm cái thọ, trong cái thọ thực sự nó không có, nó không có tướng nữa. Tìm cái thọ nó cũng không, cái thọ nó cũng theo nhân duyên, có người nói mình nghe khoái thì mình thọ cảm giác nó hùng sung sướng, thấy không ha. Có người lấy dao đánh mình thì mình có thọ một cảm giác, mình cảm thấy là đau đớn. Thực sự cái thọ mà tìm ra cái bản chất cái thọ nó nằm ở đâu, nó ở thế nào cũng không có. Cũng như cái nghe nãy chỉ cái sắc vậy đó, chỉ cái tay, nó chỉ là cái tay chứ không phải là cái thân, thấy không? À, thành cái thọ tìm không có, thành ra nếu mà xét từng cái thì sắc nó cũng không, thọ nó cũng không, tưởng nó cũng không, hành nó cũng không, thức nó cũng không, cái đặt cũng không hết trơn á, thì làm sao có thể tạo được thành cái ngã? Thì cái ngã bản chất mà là không. Họ phân tích theo loại đó. Thành ra một cái quan trọng nhất là tại sao là cái tâm mình khi nó khởi tâm lên là nó chắc, mà cái tâm mình nó có cái ngộ là nó đặt danh từ để nó hoạt động. Cái tâm nó phải đặt danh từ nó hoạt động, và cái tâm mình nó, nếu không có danh từ hoạt động không có được. Thành ra cái người ta càng hoạt động nhiều thì danh từ nó xuất hiện càng nhiều. Cái chàng như thời xưa đó, dạng như cái coi tứ thư ngũ kinh, tại cái sinh vật người ta ít, như Phật kỹ thuật nào nó phát sanh ra, giờ diễn tả bệnh không, người ta đặt không biết bao nhiêu danh từ, thấy không? Để cho cái hiện để diễn cái bệnh, chứ hồi xưa người ta đâu có danh từ để ta đặt, thấy không? Rồi bây giờ chẳng hạn như bây giờ vừa khoa học ra, đặt ra ta đặt không biết bao nhiêu là cái máy này máy kia máy nọ hay nọ để phân biệt, toàn là cái đó nó gọi là cái phân biệt của biến cái sở chấp của vọng tưởng. Thì biến sở chấp đi học rồi, thấy không? À, thành ra cái đó nó gọi là cái bệnh của chúng sanh, và trong Phật nó là cái đó là cái điên đảo. Thì bản chất cái đó nó không có, nó không có thật, nó cho nhân duyên nó kết hợp nó thành, mà cho nó là một cái gì có thật, nó có cái tên thật, nó thường thành cái tên, nó nói cái tên nó là dứt khoát nó là cái đó, cái khác là không chịu. À, thành ra mình quan sát như vậy để mình thấy, thành ra muốn tránh cái đó thì sao, đừng có dính vào danh từ nữa thì sẽ tránh được. Thành ra thiền nó gọi là ly ngôn tuyệt ngữ, bất lập danh tự, giáo ngoại biệt đường, bạch đường ngôn ngữ. Khi nào phải tập cái gì bắt đường ngôn ngữ, mới thấy một cái vật mà mới thấy không có tướng ngôn ngữ nữa ha, thì thấy đó nó thấy trúng. Mà muốn phá được cái tánh ngôn ngữ thì phá được tất cả những cái tâm tham sân si thì cái ngôn ngữ nó mới mất. Tại vì cái tham sân si nó cố tình nó tạo thành ngôn ngữ để nó bám vào, thấy không? Thành ra giai đoạn đầu á thì mình phải quán phân tích cho nó thấy là nó không, rồi sau đó tập nhìn sự vật, nhìn sự vật với cái tướng không. Nghe đâu có quay gì đó, có quay không? Không quay huyết gì hết. Thì cứ tập vậy, tập gì từ từ tập cho nó quen, phải nhìn làm sao các pháp nó không. Cái đó nó gọi là tích không quán, là cái lối dễ nhất trong các quán. Thì thường thường quý vị muốn tập về cái nhìn cái pháp không, nhận ngã không á, là quý vị qua tập phải tích không quán trước. Chứ quý vị mà không có tập qua cái thể không quán, cái thể không quán á ha, là mình nhìn mình ngộ được cái bản tánh thật sự của cái pháp nó là không. À, thì cái này á là nó ăn vào cái pháp thường định, nó nằm vào pháp thường định, nó khó hơn nhiều lắm. Thì cái từ từ cái thể không quán mình sẽ tập sao, cái thể không quán phải tập từ từ. Thì đầu tiên á mình thấy cái gì vô ngã. Bây giờ mình muốn thấy á, mình muốn diệt cái mình mới thấy được cái vô ngã, thì đương nhiên mình dùng phân tích. Cái phân tích nhưng mà cách tập á để mà được cái vô ngã đó, cái phân tích nó chỉ nó là một cái dụng cụ để nó trợ cho cái lý của mình, cho trợ cho cái lý trí của mình, để mà khi mà mình tu vô cái sự á, nhìn vô cái con người nó có thật là cái vô ngã đó, thì mình yên tâm hơn. Mình yên tâm hơn. Còn nếu mà mình không có tập á ha, thì mình nhìn vô mình không có dùng cái lý giải thì mình sẽ không hiểu được. Thành ra đầu tiên quý vị phải lý giải. Nghĩa là lý giải để cho quý vị cảm thấy rằng à, nó thấy nó không thiệt, cái tin nó có tin. Nó tin rồi sau đó từ từ tìm cách thể nhập vô. Thể nhập vô đó. Thấy không? Thì nó gọi là khởi không quán. Nè. Mà muốn thể nhập vô thì mình phải thấy rằng cái hình tướng của ngã hoạt động. Nè, hình tướng ngã hoạt động sao? Nè, thể mà có thằng ngã thì có những cái gì thuộc về ngã. Chứ giờ đầu tiên mình phân tích là ngã không có rồi, giờ mình chắc chắn là không có rồi đó. Nhưng bây giờ mình muốn vô được cái vô ngã thì mình phải tập à. Nè, phân tích là thấy nó chắc chắn không có, nhưng mà tại sao mình cứ bị kẹt hoài. Thì đương nhiên là mình phải thấy được cái thằng ngã rồi mình mới nói chuyện là với thằng vô ngã. Tại vì mình phải tìm được thằng ngã rồi mình mới phân tích được. Bây giờ cô học được tích phân quán thì đầu tiên là mình nói nãy nó tổng quát là nó sắc tỏ thân ám là nó tổng quát, thấy không? Nhưng mà lúc đó thằng ngã chưa xuất hiện, mình phân tích là phân tích là lý thuyết thôi. Ngã xuất hiện cái gần như cái người đó đứng đó tôi đá người đó một cái, nói, tại sao anh đá tôi, thì lúc đó ngã nó mới xuất hiện nè, với cái tướng to bị đá. Chứ bình thường tôi nói ngã à, cô đây là một cái danh từ thì cô sẽ đang nói danh từ đang lý thuyết chấp giờ, nhưng mà thực sự cái tâm mình không kẹt vô ngã đó, thấy không? Thành mấy ông tổ muốn cho mình thấy ngã, nhiều khi tổ Đức Sơn lấy đánh cho một cái giật mình thấy được cái đứa ngã xuất hiện rồi tổ phá này chỗ đó, nó không phải, thấy không? Thì mới phá. Thành nó quan trọng á, mình muốn tập vô ngã thì đầu tiên mình phải làm cho thằng ngã nó xuất hiện ra mới là tập vô ngã được. Còn nãy giờ nói chuyện thôi, nói chuyện thì ai nói được cũng được hết á, phân tích này thì ai cũng học được dễ lắm. À, kỹ thuật làm sao để lòi ngã của mình ra. Thằng ngã mình nó chỉ lòi ra là khi nào mà đụng chạm đến nó, sau đó đụng chạm cái thằng ngã nó mới xuất hiện. Thành ra có nhiều cách lắm. À, có nhiều ông tổ chẳng hạn như đang đứng nắm đầu kéo xuống, thấy không? À, cái ngã nó rồi nó bùng lên, thấy cái ngã là ông tổ bắt đầu ông thả ra, ông nói câu gì đó thì người ta thấy rằng à, một cái ngã mà xuất hiện thì cái ngã nó vô lý, thấy không? À, tự nhiên bắt đầu là bao nhiêu công phu của thể tích cái tức thông quán bắt đầu mới dồn nó lại, là phân tích ra thấy nó đặt hết. À, cái đầu người kéo xuống nó cũng có thật, cái gì cũng có thật, thấy gì cái gì kéo đây, cái gì gục đây không có nữa, thấy không? Tự nhiên họ thấy à, vậy là chỉ nhân duyên kết hợp, ngã nó không có, thì ít nhất là phải tìm được cái đó. Tìm cái đó có bằng nhiều cách. À, thứ nhất là tìm trong chính bản ngã của mình sẽ làm một cơ hội nào họ lôi cái bản ngã mình ra để họ nói chuyện. Thứ hai là tìm qua cái ngã sở của mình. À, ngã sở của mình là gì? Ngã sở của mình là những cái tướng của ngã sử dụng. Bởi vì có ngã thì thằng ngã nó mới sử dụng. Cái hàng như là tôi thích cái bàn ha, à, cái quyển sách này của tôi ha, đứa con này của tôi ha, cái chùa này của tôi. Khi mình thấy là cái chùa này của tôi sẽ đam mê, tôi bị những cái chùa nó ràng buộc vô, thì cái gì nó ràng buộc tôi được. Và tại vì tôi có thằng ngã mà cái chùa này nó cái gì nó dính vào ngã tôi. Chứ bây giờ cái chùa này mà nó đâu có sao đâu, bây giờ cái ví dụ như cái chùa gần đây nó có bị gì tôi đâu có khe đâu, thì rõ ràng là thằng ngã xuất hiện khi có khi trong tâm mình mà còn có một cái tướng ngã sở nào ha, thì đó là tướng của thằng ngã nó đang xuất hiện. Tại cái lối đạo Phật á, để phân tích ngã cho rõ hơn nè, thì Phật mà cái lối của Phật là tách ngã sở ra, thì lúc mà thằng ngã xuất hiện á, nó chỉ còn một tướng duy nhất là tướng ngã thôi, nó không còn tướng ngã sở nữa, thì mình dễ hơn. Chứ lúc nào mình cũng bị cái tướng ngã sở quá thì mình giải quyết không được. Thành đặt lối của Phật á, bắt mắt mình xuất gia là ly hết tất cả, cái bỏ cái ngã sở đi, bỏ lứt sức hết gia, bỏ gia đình đi, bỏ vợ con đi ha, rồi bỏ tài sản đi, bỏ danh lợi đi, đi xuất gia thì có ngã sở đỏ hết rồi, thì còn một số ngã sở tối thiểu để mà gì đó cần sinh hoạt trong cộng đồng của loài người, chẳng hạn như phải ăn mặc ha, cái ăn mặc đó, cái đó cần thiết ha, một số cần thiết vậy thì bắt buộc phải giữ để mà có thể sinh hoạt với loài người vậy thôi. Thì lúc đó là cái gì, là thằng ngã lúc đó mình mới trực tiếp đối diện với nó, thấy không? Trực tiếp đối diện với nó là lúc đó là cái gì mà nó lộ ra, tại không có cái ngã sở nó bám víu nữa thì bắt đầu nó lộ ra, trong nó mới lộ ra bắt đầu mới tìm nó, thì mình đã phân tích rồi, nó mới lộ ra cái tâm thích cái gì đó, thằng đem nó đã phân tích ra liền, à thằng ngã mày xuất hiện nó nắm khổ tao ra, bắt đầu phân tích cái gì thích, thân thích, tâm thích, hay là cái gì, nó có chỉ có thân tâm thôi. Hay lúc đó mình nói à, cái tâm tôi thích, cái tâm thích, cái tâm nào thích, à, thì cái tâm thấy nói à, cái gì, cái trong đó là ví dụ như là nói là cái cảm giác tôi sự thích cái đó, tôi thích, thì cái cảm giác này nó là cái ngã chỗ nào, phân tích từ từ vậy đó. Thì qua cái quá trình mà hồi nãy mình phân tích ngã thì mình thấy nó vô lý, thì mình phân tích là rất là lẹ, nó xuất hiện ra đem phân tích liền. Thì trong đó lúc đó có cái gì, cái tâm mình chấp vô mình cho nó là cái ngã, thì trong đó thế nào có một cái à, hoặc là thân hoặc là tâm thôi, chứ không có gì hết đó. Tại vì năm cái tướng của mình nó xuất hiện là lúc mỗi lúc nó chỉ có một tướng xuất hiện thôi, thành ra mình thấy cái tướng đó, ít nhất mình thấy ra, hoặc là thấy cái này nó thuộc về tâm hay là nó thuộc về thân. Thuộc về tâm thì không, cái tâm đó, nó thuộc về bốn cái, nó thuộc cái nào, nên là mình thấy rõ ràng rồi. Bây giờ mình thấy nó là tưởng thì nó thực sự nó không phải là ngã, hiểu thấy là cái tưởng đang thức chứ nó không phải ngã thức. Tự nhiên cái bản ngã mình tự nó mất cái dụ vậy, khái vậy đó. Thì cái lối tập cái vô ngã theo cái lối của cái truyền thống này là truyền thống của Tây Tạng á, thì nó tập như vậy đó. Nó là nó dùng cái phân tích là trước, hay phân tích là trước, xong rồi bắt đầu nó mới tìm cách là nó gợi cái ngã ra, nó lo cái ngã mình ra. Thì cái ngã nó ra nó chỉ hoạt động là khi nào đụng với những cái môi trường nó sợ hãi quá, hay là nó bị cái gì hợp với nó quá nó mới xuất hiện. Thì khi nó vừa xuất hiện ra thì lấy cái phân tích đó ra áp đặt vô nó liền, à, coi nó làm đang nó ra xuất hiện ra hình tướng nào, chứ áp đặt vô cho hàng lúc đó thích cảm giác khoái lạc hay là cảm giác thọ hưởng lạc, cái đó là thọ chứ không phải là ngã. Thì lúc đó vậy, à vậy là cái anh mà thích cái này là anh thọ thôi chứ không phải là tôi, vậy là anh thọ chứ không phải là tôi, rõ ràng thấy không, vậy là cái ngã nó không có. Lúc nào có quan sát vậy đó, thì lúc nào cái gì thì lúc nào cũng là thấy cảm mấy cái tướng sắc toàn nó xuất hiện không à, không thấy tôi nữa, thọ lập rồi là thành năm thói quen. Thì thấy cái gì là thấy cũng hoặc là anh tưởng, hoặc là anh thọ, hoặc là anh hành, hoặc là anh thức, hoặc là anh sắc, thôi xong không có gì thấy ngã hết á, thành ra cái tâm họ rất là tự tại đó, là cái đó họ tập như vậy. Nhưng mà cái quan trọng á, quan trọng của mình á, à đây đó, là mình phải quán trước quán làm sao mà cho ra cái ngũ ấm nó thành vô ngã. Thì cái quán này thì không phải là kỳ này mới dạy đâu, mà đã dạy mấy kỳ trước rồi, thấy không đó. Ngũ ấm vô ngã, sanh diệt đổi dời. Cái sanh diệt đổi dời này lý do tại sao có sanh diệt ở đời này là tiên kia là sanh diệt biến dị, thành ra cái pháp hữu duy nó có cái tướng ha. Hãy làm cái pháp nào mà hữu duy, nó gọi là một cái pháp hữu duy, tức là một cái pháp gì mình nhớ cho rõ. Trong cái pháp nó có nhất thiết pháp, nó có hai loại, nó có hai loại pháp, một cái pháp gọi là hữu duy, một pháp là vô duy, thấy không? Cái pháp hữu duy tức là cái pháp do những nhân duyên điều kiện tạo tác mà thành, thì nó gọi là pháp hữu duy. Chẳng hạn như bây giờ bây giờ chẳng hạn như mình nói rằng cái bàn đi, cái bàn á thì nó là pháp hữu duy, vì nó lo do cái gì, nó do cái mặt bàn, nó do cái chân bàn, nó do công thợ, nó do cái này cái kia, do cái design hình dáng của cái bàn người ta làm, tổng cộng một số pháp gì nó thành ra cái bàn. Vì cái bàn nó là pháp hữu duy, tức là nó do những điều kiện nó tạo thành. Chứ bản chất tôi không thấy cũng đóng gỗ đó, tôi thấy cái kia đó mà không có công thợ, không có đinh, không có cái này kia, không có design, không có gì hết trơn, thì nó sẽ không thành cái bàn. Vậy cái bàn là một cái pháp do một cái nhân duyên kết hợp lại, trong đó là có những nhân duyên là vật liệu, nhân duyên là nhân công, nhân duyên là cái vẽ hình này kia, rồi vẽ hình kiểu thì nó mới thành. Một cái pháp như vậy thì nó gọi là pháp hữu duy. Thì một pháp hữu duy mà lý do nhân duyên tạo thành thì nó lệ thuộc vào nhân duyên ha. Bởi là sự nhân duyên thì một nhân duyên nó hư hoại thì pháp hữu duy này nó sẽ bị tàn, nó bị mất. Thành ra một cái pháp nhân duyên á, một pháp hữu duy á, thì nó sẽ đi qua trong giai đoạn là sanh trụ dị diệt ha. Nha, ông trong này nó nói là sanh diệt biến dị. Sanh diệt biến dị này tức là sanh trụ dị diệt đó, thấy không? Thành trụ dị diệt đó, nó thành ra nó là tất cả thế gian á, mình dòm tới á, nó toàn là pháp hữu duy đó, không pháp nào mà do nhân duyên, không do nhân duyên tạo thành nên đó. Chỉ từ một cái pháp không do nhân duyên thành là pháp niết bàn thôi, pháp niết bàn nó không có cái ngã, nó là không, nó không có do nhân duyên tạo thành nó mới thành nó pháp niết bàn được, bởi nó cũng tạo là cái không, thấy không? Còn anh này là cứ làm cái có nó hợp không hợp lại thì thành ra cái pháp đó nó gọi là pháp hữu duy. à, ngoài cái mày cái ngoài cái pháp vô vi ra, cái pháp vô vi ra tức là pháp niết bàn ra, thì nó chỉ có là pháp hữu vi không, và pháp hữu vi là sanh trụ vi diệt. À, có những cái nó sanh trụ vi diệt quá lẹ thì mình thấy được, thấy không? À, chẳng hạn như còn cái pháp hữu mà cái pháp mà nó sanh trụ vi diệt mà nó quá lâu à, thì mình không thấy được. Chẳng hạn như cả đời mình, nhiều khi mình có một cái giết thấy nó tồn tại hoài, nó có mất, thì mình cho nó là thường, thấy không? Nhưng mà thực sự ra, thực sự ra nó có thể rằng là nó có kéo dài được mấy trăm năm rồi nó bắt đầu nó bị mòn, bị tàn lụi thành ra những vật chất mà mình không thấy. À, còn cái nào mình thấy trước mặt thì mình mới chấp nhận là nó là sanh trụ dị diệt. Như mình thấy con thiêu thân rồi mình thấy là cái sanh trụ dị diệt nó rất là lạ, thấy không? Nó còn như con thiêu thân mà nó thấy mình, nó thấy mình là như là thường, nó thấy mình sao không có đổi gì hết, thường. Bởi vì đời sống nó chỉ có một ngày một đêm là nó mất rồi, thành nó sanh mình thấy nó sanh trụ dị diệt. Thành là cái pháp hữu vi đây đó, mình muốn thấy, mình thấy đúng á, đầu tiên mình phải hiểu cái pháp trước, là cái pháp đó trong thế gian nó chỉ có hai loại pháp, một là pháp hữu vi, là pháp vô vi. Pháp hữu vi là do những cái điều kiện nó kết hợp thành, trong kia trong điều kiện kết hợp thành, tức là mình nói là do tất cả những cái nhân duyên cộng lại mà thành. Chỉ hạn cái bánh cộng bằng cái bánh á thì có gồm có gì, gồm có bột, đường, nước, sữa, ha, rồi gia vị gì bỏ vô, rồi công của người nặng người nấu, ha. À, rồi lửa cỡ nào nóng cỡ nào thành cái bánh, thì những điều kiện đó kết hợp thành đó thì nó gọi là cái bánh là pháp hữu vi. Cái bánh là pháp hữu vi thì nó sanh trụ dị diệt, sanh trụ dị diệt nghĩa là những lúc nó tồn tại à, rồi nó sẽ mất, nó trụ một thời gian, nó trụ thời gian là bị kiến ăn cái gì rồi từ nó sẽ mất, là người ta ăn à, hay là cái gì một cái nhân duyên nào đó khiến nó bị tiêu mòn nó mất. Thì cái pháp hữu vi nào nó cũng mất hết đó, chỉ có cái pháp nó gọi là vô vi, tức là cái pháp niết bàn, cái pháp đó thuộc về pháp không. Pháp không nó không có nhân duyên nó tạo thành nên nó không có bị hoại được, thấy không? Thành ra tất cả cú cánh của đạo Phật đó, làm sao là cái gì phải vô tạc được trí tuệ Phật là tâm không, không mà nó vô được cái kia. Còn mà mình có cái gì vào cái thân của mình thì nó cũng là cái pháp biến dị, sanh trụ dị diệt, nó gọi là sanh diệt dời đổi thường thường. Mà thường á, nhưng mà mình á thì mình không thấy cái đó, cái tâm mình nó gọi là điên đảo mà không thấy cái đó, tại vì mình thấy qua danh từ. Cái tâm mình không chẳng như mình thấy con người chứ mình không thấy bằng ngũ ấm. À, thành ra mình khiến con người thì trong tâm mình á, mình cho con người là một cái gì nó tồn tại thật sự, cái con người chẳng như là mình cho Anna thì Anna là cái gì tồn tại thật sự, mà Anna từng lúc từng sắc na biến đổi. Anna năm trước đối với Anna 10 năm trước nữa nó khác, mà Anna bây giờ đối với Anna 10 năm sau nữa nó khác, nhưng mà cái tâm mình giải thấy Anna không thấy gì khác hết á. Cái bởi vì cái tên từ Anna đó là một cái danh từ thường, nó đâu có đổi đâu. À, nhưng phân tích kỹ á, là Na đổi, nhưng mà cái tâm mình nó mới trụ vào trong danh từ không đổi đó, nó cho là Na không đổi. À, thành ra được như người ta đau khổ là tại vì người ta trụ vô đó. Thấy không? Người ta trụ vô đó. À, thành ra mình cứ cho anh đứa con mình thì mình đâu biết nó đổi giờ từ sức Na một. Thành ra cứ trụ hoài vô đó, thành ra năm nay mình thấy nó đổi mình đâu chịu. Mình cứ cho vậy hoài, thành ra mình đau khổ là vậy. Nhưng mà cặp mắt của Phật á là tại vì cái tâm mình nó chấp danh từ. Chứ thực sự nó phải chấp vào cái đúng hình tướng nhân duyên sinh diệt. Thành ra cái danh tự là một hình thức hoạt động của cái tâm. Cái tâm mình nó hoạt động được phải nương vào danh tự. Nhưng mà con cái là chỉ nương, cũng như là nương ngón tay chỉ mặt trăng thôi, chứ đừng có kẹt cho đó. Chứ giờ không có mặt, không có danh tự, không nói năng được, không diễn tả được, không sinh tâm, không sinh hoạt được, không nội sanh được, thấy không? À, nhưng mà biết cái đó nó chỉ là cái phương tiện thôi, chàng cho ta đặt danh tự để làm cái phương tiện để diễn đạt. Còn mình đặt phương tiện rồi mình chắc vô là nó một cái thật. Thành ra mình có nói chẳng hạn như mình nói à, anh bạn tôi thì anh bạn tôi là một cái gì nó không rời đổi trong suốt cuộc đời của tôi, thì nói là anh bạn A của tôi thì ai nói ra thì tôi vẫn cho anh bạn A như vậy không rời đổi hết á, thấy không? Mà thực sự anh bạn A tôi rời đổi từng sắc na một, thấy không? Không có nói là từng tháng từng năm đâu, mà từng sắc na một. Ngay đúng anh bạn A tôi chết rồi, tụi tao anh bạn A của tôi thì nó vẫn không thời đời rời đổi, tại vì nó dính cái tên, thấy không? Thành ra cũng không giờ đổi, thì tôi nói là tôi vẫn tưởng tượng, tôi thấy hình tướng gì trong đầu tôi y chang anh A vậy, mặc dù giờ chết rồi kiếm hình tướng không ra nữa, thấy không? Vì cái tâm của mình nó là khi mà vẽ ra danh tự rồi mình chắc vô, thì cái danh tự bản chất của nó là cố định, không có là cái đó theo cái nhìn của chân đế thì nó tật, nhưng mà cái nhìn tục đế thì nó trúng. Tục đế nó lấy danh tự để nó hoạt động, rồi các vị Bồ Tát cũng nương vào danh tự là độ sanh. Thành ra sau này quý vị mới niệm danh hiệu Phật thì Phật biết là chúng sanh nương vào danh tự mà cái tâm hoạt động. Bây giờ mới nương là để cho cái tâm chúng sanh hướng vào đại nguyện đại trí, rồi không mới hiện ra Đức A Di Đà, đem danh tự A Di Đà ra dạy quý vị để biết được cái đại nguyện của Đức Phật. biết đại trí của Đức Phật, những cái tâm mình cung kính, từ từ mình gieo duyên với Đức Phật, thì cái đó là cái phương tiện hết á, phương tiện hết á. Thành ra cái gì đừng thắc mắc, thì nói thiền tông nó nói là chẳng giờ Phật A Di Đà là tương tâm, thấy không? Bởi vì chỉ của Đức Phật A Di Đà thật không có, không có. Nhưng mà bây giờ tại sao, nhưng bây giờ cái tâm của mình hay người nào mà niệm Phật nhiều là người đó chấp danh tự nhiều, thấy không? Đó là cho một cái gì có thật thì Phật nó sẽ tạm cho người ta chấp đi, nhưng mà chấp một cái thiện pháp từ 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 á, từ từ còn đỡ hơn mà chấp vào cái ác pháp, rồi nương vào cái đó mà gặp được Phật, gặp cái chư Phật, rồi từ từ học hỏi ha, rồi Phật mới chỉ vào con đường tránh cho mình. À, thật sự ra thành sau này có rất là những cái linh, rất là linh ứng, như từ thần chú Đà La Ni, rồi tới Quan Hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi tới là niệm kinh niệm kệ, là toàn là danh tự hết, danh tự hết. Mình cho cái đó là thường, cái đó là cái power, cái đó là quy lực tùm lum hết trơn á, thấy không? Là cái tâm của mình nó chấp là cái đó là cái thường trụ như vậy, đúng y chắc lắc là ly nó như vậy, nó không có biến đổi được. Nhưng mà mình chấp vậy thành ra mình bị lệ thuộc cái phạm duyên quá nhỏ, thấy không? Chàng người có quen rồi, người quen chàng như hồi xưa nằm niệm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát được hết bệnh, thì sau này họ chỉ biết là người ta bệnh là chỉ cho niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi, chứ không biết là cái ngoài danh hiệu Bồ Tát á, bản chất nó là cái tướng đó là không, nên không phải nó chỉ có cái bệnh không, thấy không? Nó có thể là làm ta hết tù tội, rồi người ta hết nhiều chuyện lắm, hay dẫn đến làm cho người ta mất cả tài sản, đây là đi tu cũng có nữa, chứ không phải là có tài sản không đâu. Nhiều khi mình niệm mình đang thiếu thốn, mình niệm niệm để có tài sản cũng có, cái người mà niệm mà để mất tài sản nó đi tu cũng có. Thành ra cái Quan Thế Âm Bồ Tát cái danh hiệu này khi nó thành hình thì cái tâm chúng sanh chấp vào đó thành cái thường của mình. Người thì niệm để hết bệnh, người thì niệm để cầu con, người thì niệm cái này cái kia, có người niệm để mất hết tất cả những cái để xuất gia đi tu, chẳng thí dụ như vậy cũng có. Thành ra khi mà cái danh từ đó thì cái tâm chúng sanh mới chấp theo cái thường của mình, chứ thực sự ra cái danh từ đó bản chất của nó cũng là cái chân lợi, nó bởi nó là không, như không hiểu được nó là không, mà nó không nên nó mới có tất cả những cái công dụng thật là tốt, thật là vĩ đại, biến hóa vô cùng hết. Nè, thành ra phải hiểu biết lên hai phương diện, một phương diện là